Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu mạn thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Vậy khi các ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy. Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con về già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến." Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông: "Con hãy theo thầy."
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh năm C, Phúc Âm Thánh Gioan chương 21 từ câu 1 đến câu 19. Chủ đề: tình yêu mến. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các môn đệ đã hai lần gặp được Chúa bằng xương bằng thịt, nhưng xem ra quá ngắn ngủi. Lòng các ông cũng còn bối rối và lo sợ, nên chưa đủ mạnh để thay đổi đời mình. Thầy không còn bên cạnh như trước nữa, nên họ thấy trống vắng, buồn tẻ và cuộc sống hàng ngày dường như vô vị, không còn ý nghĩa. Trong tâm trạng đó, họ muốn trở về với đời sống của dân thuyền chài, trở về với những gì quen thuộc ngày xưa để lấp đầy khoảng trống mênh mông. Trong tâm trạng như thế, nên khi Phêrô gợi ý đi đánh cá là họ đồng thanh hưởng ứng ngay.
Các ông đã vất vả suốt đêm nhưng không bắt được con cá nào. Vào buổi bình minh của ngày mới, giữa lúc các ông mệt mỏi, buồn chán, thì Chúa Giêsu xuất hiện trên bờ hồ, nhưng họ không nhận ra. Ngài bảo cho các ông cứ thả lưới bên phải mạn thuyền. Họ đã làm như thế và kết quả là mẻ lưới đầy cá. Thấy việc lạ vừa xảy ra, người môn đệ thân yêu đã tin ý nhận ra là chính Chúa Giêsu và nói với Phêrô: "Chúa đó." Ông liền nhảy xuống biển, bơi ngay vào bờ để gặp Chúa.
Khi đưa thuyền vào bờ, các ông thấy Chúa Giêsu đã chuẩn bị sẵn bánh và cá nướng. Chúa phục sinh dọn bữa sáng cho các ông. bầu khí thật ấm cúng và chan hòa tình nghĩa thầy trò. Khung cảnh bữa ăn gợi lên bầu khí của thánh lễ, cũng chính Chúa dọn bữa ăn cho chúng ta. Không phải của ăn vật chất mà là chính lời Ngài và mình Ngài. Hội thánh vừa lan rộng vừa tập trung nơi thánh lễ để kính múc và trao ban ân phúc. Đó là nhịp thở đều đặn làm nên sức sống cho hội thánh.
Hội thánh ấy giờ đây được giao cho Simon Phêrô, nhưng trước hết ông phải trải qua một cuộc sát hạch. Này anh Simon, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Câu hỏi thật khác thường khi giao sứ mạng. Chúa Giêsu không đặt vấn đề khả năng lãnh đạo hay tầm nhìn sâu rộng, nhưng là tình yêu mến. Có lẽ ông rất ngượng ngùng vì mới chối thầy 3 lần mà Ngài lại hỏi ông có yêu mến thầy không. Mới phản bội mà giờ lại nói yêu thương, quả thật khó khăn. Chắc chắn là ông yêu mến thầy rồi, nhưng thầy lại thích cái yêu mến hơn.
Tình yêu là như thế, chỉ khi yêu hơn, người ta mới dám sống hơn cho người mình yêu. Nhiệm vụ càng cao thì phải yêu mến càng nhiều. Bởi ai cũng rất sợ những người làm to mà trái tim lại quá nhỏ. Ngài hỏi Phêrô đến 3 lần về tình yêu mến, như muốn xóa sạch mọi ký ức của ông về việc chối Ngài 3 lần, để ông đừng tự phụ dựa vào sức riêng của mình nữa, mà từ đây hãy dựa vào chính Ngài. 3 lần tuyên xưng tình yêu đi với 3 lần giao sứ mạng, hãy chăn dắt chiên của Thầy.
Thánh Phaolô cho thấy không có tình yêu mến thì mọi hy sinh và công lao sẽ trở thành tro bụi. Nó khiến ta lệch lạc ngay trong cách sống hàng ngày. Không có tình yêu mến thì bổn phận khiến ta dễ nóng giận. Trách nhiệm đẩy ta tới chỗ bất nhã. Công bằng làm cho ta đâm ra tàn nhẫn. Sự thật biến ta thành kẻ ưa soi mói. Khôn ngoan dẫn ta tới chỗ láo cá. Sự đon đả biến ta thành kẻ giả dối. Hiểu biết đẩy ta trở thành kẻ cố chấp. Quyền bính khiến ta trở thành kẻ áp bức. Danh thơm tiếng tốt làm ta trở thành kẻ kiêu ngạo. Của cải làm ta trở nên tham lam. Lòng tin biến ta thành kẻ cuồng tín.
Không có tình yêu mến, trên đời này ta không là gì cả. Nhưng với tình yêu mến, ta sẽ trở nên tất cả. Chỉ có tình yêu mới làm nên những điều nhiệm lạ, chứ không phải tài năng hay tri thức. Thế giới này cũng chỉ được thu phục bởi tình yêu. Cha Thánh Vianney cũng đã khẳng định, thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến.
Hôm nay, Đức Kitô Phục Sinh cũng hỏi mỗi người chúng ta xem có thật lòng yêu mến Chúa không. Trả lời bằng môi miệng thì dễ quá, mà phải trả lời bằng chính cuộc sống của mình. Sống hết mình cho Chúa và tha nhân. Trong xã hội này, chẳng ai tin vào lời chúng ta nói. Người ta chỉ tin vào việc chúng ta làm. Người ta cũng chẳng tin vào việc chúng ta đi lễ, mà chỉ tin khi cuộc đời ta biến thành của lễ. Nghĩa là thấy được sự dấn thân phục vụ của chúng ta để đem lại những gì tốt đẹp cho con người và xã hội hôm nay. Thánh lễ nối dài là như thế, nghĩa là Chúa tiếp tục tỏ mình và hiến mình cho nhân loại qua chính đời sống quên mình và hy sinh của chúng ta mỗi ngày.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha là Thiên Chúa của tình yêu, với tình yêu thì không gì là thiếu. Tình yêu sẽ làm nên điều huyền diệu, cho con thấy những chứng tích cao siêu.
Chính tình yêu là nguồn mạch sự sống, khơi sáng mọi hoạt động của nhân trần, tạo ý nghĩa và giá trị nhân sinh, là biểu hiện cao vời của nhân tính.
Con vẫn ham thích làm điều lớn lao, và cứ tưởng làm được thế là cao. Nhưng thiếu tình yêu hết thảy đều hư ảo. Tội lỗi cũng là vì thiếu tình yêu. lo chạy theo những dự định của mình mà không theo chương trình của Thiên Chúa.
Khi Chúa đặt Phêrô đứng làm đầu, Chúa không đòi tài cao hay đức trọng, mà chỉ cần một lòng mến thâm sâu là cốt lõi làm nên sự nhiệm màu. Vì mọi sự là do quyền năng Chúa, chứ không phải sức lực của con người.
Xin cho con luôn yêu Chúa hết lòng, để phục vụ với tính cách khiêm nhu, để ứng xử với tâm hồn cao thượng, để bứt phá giới hạn của đời thường và tiến đến vô hạn của tình thương, là niềm vui hạnh phúc cõi thiên đường.
Amen.
Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con luôn yêu mến Ngài, hằng yêu mến Ngài. Sông sâu biển rộng, tình Chúa cao dày vẫn luôn đong đầy trên cuộc đời con. Núi lở non Ngài thương con, một tình thương bền vững sắt son. Đời con bất xứng, Chúa ơi đáng gì có chi Chúa thương trọn con. Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con luôn yêu mến Ngài, hằng yêu mến Ngài. Chúa đã biết con tình mến không tròn, Chúa vẫn âm thầm thương tròn gọi con. Chúa hỡi dâng Ngài, này cuộc đời con đây, để từ nay thuộc về Chúa thôi. Cậy trong nơi Chúa giúp con vững vàng giữa muôn nguy nan lầm than. Con vui sông tròn Ngài sẽ không lo ngại bước đường ngày mai, phó thác nơi Ngài dù đời đầy chông gai, một mình Chúa lòng con khát mong. Từ nay mãi mãi sống cho riêng Ngài, Chúa là tất cả đời. Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con luôn yêu mến Ngài, hằng yêu mến Ngài. Lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết mọi sự, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con luôn yêu mến